Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 48 với đề tài Sống trong ơn thương xót của Chúa, phần 8, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1, từ câu 12 đến câu 17. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót hầu cho Đức Chúa Giê-xu Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời. Nguyện xin sự tôn quý, vinh hiển đời đời vô cùng về nơi vua muôn đời, không hề hư nát, không thấy được, tức là Đức Chúa Trời có một mà thôi. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm ơn thương xót của Chúa như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: ân điển của Chúa được bày tỏ ra sao? Cần phải đáp ứng thế nào trước ân điển đó? Câu 14 và câu 15. Câu hỏi thứ tư: sứ đồ Phao-lô nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình là gì sau khi kinh nghiệm ân thương xót của Ngài? Từ câu 16 đến câu 17. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô cảm tạ Chúa về điều gì? Câu 12. Trong bài học trước, chúng ta đã nêu ra một lý do nữa mà sứ đồ Phao-lô làm chứng trong tinh thần cảm tạ Chúa, đó là việc được Ngài lập ông trở thành kẻ giúp việc trong nhà Chúa. Bởi ơn yêu thương của Chúa mà một tội nhân được hưởng ơn tha tội, được mặc lấy địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời. Đó là ân điển rất lớn mà sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm được. Chẳng những vậy, ông còn được Chúa kêu gọi và trao phó trách nhiệm được làm người dự phần trong công trường thuộc linh. Ông đã nói với Timôthê trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 12 rằng: Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Được làm kẻ giúp việc cho Chúa không những là đặc ân cao quý để sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng cảm tạ Chúa thôi. Nhưng đó còn là một nguyên tắc trong đời sống người hầu vì Chúa mà ông chia sẻ lại cho mọi người. Cho dù chức vụ của người hầu vì Chúa có những kết quả thật lớn lao đi nữa, thì cũng không quên địa vị của mình chỉ là tôi tớ của Chúa, không đáng để nhận được sự khen ngợi. Chỉ có một chủ duy nhất là Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta, là đấng mà mọi lòng phải suy tôn mà thôi. Không những thế, tinh thần cần có nơi một người giúp việc còn là sự vâng phục, tôn trọng thẩm quyền của chủ. Đây là nguyên tắc phải có trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Nếu một người được nhận đến làm việc cho người khác, cho chủ của một cửa hàng hoặc công ty nào đó, nếu không tôn trọng sự hướng dẫn của người chủ mà chỉ muốn làm việc theo ý thích của mình, thì chắc chắn người giúp việc đó phải bị sa thải mà thôi. Đối với sự phục vụ trong nhà Chúa lại càng hơn thế nữa. Vì như tâm tình của sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ với tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô là cho dù người phục vụ Chúa có khả năng như thế nào đi chăng nữa, thì kết quả cho công vị Chúa cũng không phải là điều do khả năng con người làm nên được. Đó chỉ hoàn toàn là do bởi Đức Chúa Trời ban cho mà thôi. Ông đã nói với hội thánh Cô-rinh-tô như sau: thế thì Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, từ câu 5 đến câu 7. Ngay cả một người giúp việc ở đời này, thì sự vâng phục theo ý muốn chủ đã là điều phải được thỏa mãn trong nguyên tắc làm việc. Thì đối với Đức Chúa Trời toàn tri, toàn năng, người hầu vị Chúa còn cần phải vâng phục tuyệt đối. Đó không phải chỉ là sự vâng phục nửa vời hay vâng lời trong sự e dè, nghi ngại, nhưng là tín thác hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Chúa. Đó là nguyên tắc không thể nào khác hơn mà sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm được trong chính chức vụ của ông. Cho nên, ông cũng muốn người con thuộc linh của mình là Timôthê cần phải áp dụng theo nguyên tắc đó trong vai trò là người phục vụ Chúa tại hội thánh Ê-phê-sô. Trong lời làm chứng lại với các mục sư tại Ê-phê-sô, thì sứ đồ Phao-lô cũng đã bày tỏ tinh thần vâng phục Chúa của mình. Đó là lúc Đức Thánh Linh thúc giục ông phải đi lên thành Giê-ru-sa-lem là điểm đến tiếp theo trong hành trình truyền giáo của mình. Ông đã nói: kìa, nay bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều chi sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Theo công vụ các sứ đồ chương 20, câu 22. Sứ đồ Phao-lô được Đức Thánh Linh thúc giục và ông đã vâng phục trọn vẹn theo sự hướng dẫn đó. Trước khi đi, ông đến chia tay cùng các mục sư ở tại thành Ê-phê-sô. Nếu như trong lần đi đến Giê-ru-sa-lem lần này chỉ là một nơi đến bình thường như những nơi mà sứ đồ Phao-lô đã từng đi đến để phục vụ Chúa trong hành trình truyền giáo trước đó, thì có lẽ chúng ta chưa cảm nhận hết ý nghĩa về sự vâng phục ý muốn Chúa của ông. Nhưng nghe những lời ông nói tiếp tại đây, chúng ta sẽ nhìn biết rằng đó không phải là một hành trình đơn giản. Ông nói: duy Đức Thánh Linh đã báo trước cho tôi rằng từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu, để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời, thì chẳng có một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Theo công vụ các sứ đồ chương 20, từ câu 23 đến câu 25. Sứ đồ Phao-lô làm chứng lại rằng Đức Thánh Linh đã cho ông biết rằng nơi ông phải đi đến đó sẽ có xiềng xích và gian truân chờ đợi ông. Đó là điều mà ông đã trải qua nhiều trong những hành trình trước đây. Dẫu vậy thì trong chuyến đi này, chính sứ đồ Phao-lô đã khẳng định rằng những anh em mà ông đã từng ghé qua đặng giảng tin lành thì sẽ không còn một ai thấy mặt ông lần nữa. Hết thảy điều khóc ôm lấy Phao-lô trong lần từ biệt đó. Sự quyết tâm vâng phục ý muốn Chúa của sứ đồ Phao-lô còn được bày tỏ cách mạnh mẽ càng hơn khi một lần nữa ông được một tiên tri đến cho biết rõ về hoạn nạn mà Phao-lô phải chịu khi lên thành Giê-ru-sa-lem. Trước giả Luca đã ghi lại như sau: Chúng ta đã ở đó mấy ngày. Có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Giu-đê xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình, mà nói rằng, này là lời Đức Thánh Linh phán, tại thành Jerusalem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng này như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. Theo công vụ các sứ đồ chương 21, từ câu 10 đến câu 11. Các tín đồ nghe bấy nhiêu lời, thì đều cố xin Phao-lô thôi đừng đi đến nó nữa. Thế nhưng, ông khuyên dục mọi người rằng đừng khóc lóc chi cho thêm đau lòng, vì cũng chẳng thể thay đổi được tinh thần thuận phục ý muốn Chúa của ông đâu. Vì Phao-lô đã xác quyết rằng, ngay cả phải chịu chết tại Jerusalem, thì ông cũng vui lòng bước đi trong linh trình đã được Chúa dẫn dắt. Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Jerusalem. Nhưng người trả lời rằng, anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giê-xu chịu chết tại thành Jerusalem nữa. Người chẳng khấn chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng, xin cho ý muốn của Chúa được nên. Theo công vụ các sứ đồ chương 21, từ câu 12 đến câu 14. Một sứ trẻ Timôthê sẽ không còn có sứ đồ Phao-lô ở bên cạnh luôn để hướng dẫn trong chức vụ tại Ê-phê-sô. Thế nhưng điều Timôthê chắc chắn học được nơi thầy mình chính là tinh thần của một kẻ giúp việc vâng phục tuyệt đối ý muốn của đấng mình đang hầu việc. Bài học áp dụng. Vâng phục Chúa là điều rất dễ dàng thốt ra qua lời nói của mình. Dẫu vậy có hết lòng vâng phục, thậm chí vâng phục đến mức tuyệt đối hay không, đó mới chính là đức tính quan trọng của người giúp việc mà Chúa muốn nhìn thấy. Chúng ta rất dễ vâng phục đối với những sự hướng dẫn tương đối dễ dàng, hoặc giả khó khăn ở giới hạn nhất định nào đó. Nhưng khi thấy rằng sự hướng dẫn của Chúa dường như quá khó thực hiện đến mức không theo sự hiểu biết, đoán định của tâm trí mình, thì đôi lúc cũng khó có thể vâng phục. Dẫu vậy thì nguyên tắc để dẫn đến sự thành công trong chức vụ hầu việc Chúa, đó là sự vâng phục tuyệt đối theo ý muốn Chúa để được Ngài vui lòng ban cho kết quả trong ân điển lạ lùng của Ngài, chứ hoàn toàn không phải dựa trên khả năng, sự khôn ngoan riêng của người giúp việc cho Chúa. Ước ao đây sẽ là một thách thức đối với mỗi chúng ta là những người đang dấn thân vào công tác hầu việc Chúa. Hãy sẵn sàng giao phó đời sống mình cho Chúa để được Ngài vui dùng đem lại những kết quả cho công việc nhà Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 17 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 49 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tân xanh ta đến bạc vàng cho Giê-xu đấng ban của cái muôn ngàn, muôn sự thuộc Chúa trên trời do Giê-xu cứu tôi rồi. Tất xanh hỡi Chúa thiên đàng.